là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 1 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 49, chỉ thị số 33 của Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái.
Mỗi năm tỉnh Yên Bái khai thác 130 tấn dược liệu.
Hiện toàn tỉnh có gần 6.000 hộ dân cần di rời để tránh hậu quả thiên tai.
Phát hiện 40 trường hợp nhiễm HIV mới.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa cứu sống một bệnh nhân bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Sau phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Chế Huy Ba, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Phó trưởng ban chỉ đạo đề án tổng kết nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về kết quả 15 năm thực hiện nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.
Qua 15 năm thực hiện nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, công tác cải cách tư pháp ở tỉnh Yên Bái đã được cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp các ngành đối với công tác tư pháp có nhiều chuyển biến. Tỉnh đã triển khai thực hiện có kết quả đúng lộ trình chủ trương tăng thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân cấp huyện, mở rộng thẩm quyền xét xử của tòa án đối với các khiếu kiện hành chính. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác tư pháp, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp nghiêm trọng, thực hiện nghiêm chủ trương không chỉ đạo, can thiệp về tội danh và mức án. Mối quan hệ phối hợp giữa ngành tư pháp ngày càng chặt chẽ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức tư pháp được nâng cao. Đội ngũ cán bộ tư pháp được củng cố kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác điều tra xử lý tội phạm, thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp, công tác xét xử thi hành án có nhiều tiến bộ, không để xảy ra oan sai. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị ở một số nơi chưa sâu rộng, một bộ phận cán bộ đảng viên chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Cũng theo báo cáo, sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương đã có bước phát triển, góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân trong các quan hệ pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng trong các vụ án chỉ định tham gia tố tụng. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, cơ chế chính sách pháp luật của nhà nước về công tác luật sư còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, nhận thức của một số cơ quan tổ chức cá nhân về công tác luật sư còn chưa đầy đủ. Tại buổi làm việc, đại biểu đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Yên Bái, đoàn luật sư cùng đoàn công tác của Trung ương đã trao đổi thảo luận về những khó khăn, thuận lợi, giải pháp, đồng thời nêu những kiến nghị đề xuất nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 33 của Ban Bí thư tại tỉnh Yên Bái. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội ghi nhận đánh giá cao những kết quả tỉnh Yên Bái đạt được sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp và 10 năm thực hiện chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết số 49, kết luận số 92 và chương trình công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp cấp tỉnh, tham gia hiệu quả việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục chỉ đạo rà soát sắp xếp củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan tư pháp gắn với cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp tinh gọn, chất lượng, trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong thực hiện chỉ thị số 33 của Ban Bí thư, đồng chí Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội yêu cầu tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư, nhanh chóng thành lập tổ chức đảng trong đoàn luật sư, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về luật sư, phát huy tốt vai trò tự quản các tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư, chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đội ngũ luật sư, tăng cường tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của luật sư theo yêu cầu cải cách tư pháp.
Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. dự thảo quyết định 282 của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự thảo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, để cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Đây là nội dung quan trọng để các cấp ủy tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại. Vì vậy, hầu hết các ý kiến tham gia đều thống nhất cao với nội dung của dự thảo hướng dẫn. Dự thảo quy định 282 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện cũng được các đại biểu thống nhất về nội dung dự thảo. Bên cạnh đó cũng yêu cầu sửa đổi một số từ ngữ cho phù hợp sát với thực tiễn. Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thống nhất cao với các nội dung trong dự thảo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, và dự thảo quy định 282 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng chí cũng kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương cần xem xét lại nội dung đánh giá xếp loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong trường hợp có đảng viên vi phạm luân chuyển công tác về đơn vị khác. Đây cũng là ý kiến được nhiều đại biểu đồng tình cao. Tham gia vào dự thảo quy định 282, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, xuất phát từ thực tiễn công tác tại tỉnh Yên Bái thời gian qua, việc hợp nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế đã và đang tiếp tục hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị cần khống chế về số lượng cấp phó, số lượng phòng ban bên trong. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Đồng chí yêu cầu các tỉnh thành tiếp tục đóng góp ý kiến vào hai bản dự thảo bằng văn bản để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp xem xét, sửa đổi bổ sung hoàn thiện, sớm đưa vào thực hiện. Hiện nay toàn tỉnh có 860 vườn cây thuốc nam, mỗi năm khai thác được trên 130 tấn dược liệu thô cung cấp cho các bệnh viện và công ty cổ phần dược phẩm tỉnh Yên Bái. Để tiếp tục phát triển và bảo tồn cây dược liệu, từ nay đến năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng trên 26.470 ha cây dược liệu, xây dựng 1-2 vườn nhân giống cây dược liệu. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái đang khuyến khích các địa phương phát triển trồng cây dược liệu trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của từng vùng, phân vùng trồng cây dược liệu, kết hợp với việc khai thác các loại cây dược liệu tự nhiên theo hướng duy trì, bảo tồn, phát triển bền vững để ngành dược liệu phát triển, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Các địa phương cần nhận thức đúng về giá trị kinh tế của cây dược liệu. Bởi các loại cây này không chỉ phục vụ cho sản xuất thuốc chữa bệnh mà còn là loại cây trồng có khả năng tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân.
Nhằm phòng chống thiên tai hiệu quả, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã rà soát xác định trên 6.000 hộ dân cần di rời và gần 650 khu vực sung yếu có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất. Trong đó có gần 2.700 hộ dân cần di rời do ngập lụt, trên 520 hộ cần di rời do lũ quét, trên 2.700 hộ có nguy cơ sạt lở đất và 22 hộ dân cần di rời do sạt lở bờ sông Hồng. Để di rời sơ tán và bảo vệ những khu vực sung yếu, toàn tỉnh dự kiến huy động lực lượng trên 25.000 người, trong đó cấp huyện là trên 5.200 người, còn lại là lực lượng tại chỗ cấp xã. Phương tiện trang thiết bị dự kiến huy động gồm gần 200 ô tô, trên 60 máy xúc, máy ủi, 44 chiếc xuồng cùng nhiều nhà bạt, áo phao và máy phát điện, máy bơm nước. Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, thời gian tới, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ kiểm tra công tác thực hiện phương châm 4 tại chỗ ở cơ sở, đặc biệt là việc chuẩn bị các phương tiện vật tư tại chỗ khi có bão lũ xảy ra.
Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 6 thị trấn Yên Bình. Tổng số lô đất được đấu giá lần này có 4 thửa đất, gồm thửa số 89, thửa số 106, thửa số 122 và thửa số 133, có địa chỉ tại tổ 6 thị trấn Yên Bình. Diện tích mỗi lô đất từ 102m2 đến trên 210m2, giá khởi điểm từ 194.750.000 đồng đến 494.208.000 đồng trên một thửa đất. Đây là những lô đất được quy hoạch ở các vị trí đắc địa nằm giữa trung tâm thị trấn Yên Bình, thuận tiện cho việc sinh hoạt và kinh doanh. Do đó, tại phiên đấu giá đã có trên 80 người tham gia đấu giá bằng hình thức lời nói với phương thức trả giá lên. Qua các vòng đấu giá đã có rất nhiều người trả giá cao hơn 3 đến 4 lần so với giá khởi điểm. Kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm Dịch vụ Tài sản đã bán thành công 4 thửa đất với tổng số tiền thu về là trên 2,6 tỷ đồng. Trong đó, thửa đất thấp nhất có trị giá 509 triệu đồng và thửa đất cao nhất là trị giá 912 triệu đồng. Với việc tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất đã góp phần tăng thêm nguồn thu từ đất của huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung, từ đó cũng góp phần đưa tỉnh Yên Bái sớm hoàn thành việc thu ngân sách trong thời gian tới.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu. Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu được thành lập có 72 đoàn viên. Công đoàn công ty sẽ chủ động phối hợp với ban giám đốc thực hiện tốt quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, tham gia xây dựng nội quy, quy chế, phương án sản xuất của doanh nghiệp, xây dựng ký kết thỏa ước lao động tập thể. Kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tổ chức tốt các phong trào văn hóa thể thao, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái có trên 5.850 người nhiễm HIV, trong đó phát hiện trên 40 trường hợp nhiễm mới, nam giới chiếm hơn 67%. Mặc dù dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đã giảm so với những năm trước, tuy nhiên, để kiểm soát tốt đại dịch nguy hiểm này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS tới mọi đối tượng bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, trong đó tập trung vào nhóm có nguy cơ cao, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai, thanh thiếu niên, vùng sâu vùng xa của tỉnh. Triển khai đồng bộ và hiệu quả các biện pháp chuyên môn kỹ thuật, y tế như can thiệp giảm tác hại, điều trị AIDS bằng thuốc kháng virus ARV, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tư vấn xét nghiệm tự nguyện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, thuốc methadone.
Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã cứu sống một bệnh nhân bị chấn thương nặng ổ bụng sau một tai nạn giao thông. Bệnh nhân Lương Thế Vinh được Trung tâm Y tế huyện Văn Yên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng bụng trướng. Bên phải sườn bị bầm tím, đau bụng và đau ngực. Sau khi được khám và chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ tá tràng và chấn thương đầu tụy. Ngay lập tức, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức, sự phối hợp của các chuyên khoa ngoại gây mê hồi sức tích cực và khối cận lâm sàng, ca phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Đây là một ca đại phẫu phức tạp vì quá trình phẫu thuật phải cắt bỏ và khâu nối nhiều nội tạng có tỷ lệ biến chứng cao. Sau nửa tháng điều trị tích cực, bệnh nhân được ra viện trong tình trạng sức khỏe tốt.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, báo chí nhà nước Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng tên lửa dẫn đường mới nhất ngày 31 tháng 7 của nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên hài lòng với kết quả của vụ thử, đồng thời khẳng định hệ thống sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của Bình Nhưỡng. Theo giới chức Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa được tiến hành sáng sớm 31 tháng 7 tại một địa điểm gần thành phố Ulsan. Tên lửa đã bay khoảng 250 km. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã kịch liệt phản đối vụ thử, đồng thời nhấn mạnh nếu nước láng giềng miền Bắc đe dọa hoặc có các hành động khiêu khích thì Seoul sẽ coi chính quyền và quân đội Bình Nhưỡng là kẻ thù. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fox, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ thử. Vụ phóng tên lửa ngày 31 tháng 7 là một vụ thử vũ khí thứ hai của Triều Tiên chỉ trong vòng một tuần qua. Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng cũng thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ở cùng một địa điểm. Triều Tiên mô tả đây là loại tên lửa dẫn đường chiến lược và vụ thử là một lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn dự kiến diễn ra đầu tháng này.
Chiều 31 tháng 7, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán thương mại lớn nhất ở Thượng Hải. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, có rất ít tiến triển đạt được giữa hai siêu cường kinh tế của thế giới. Mặc dù vậy, các nhà đàm phán Mỹ-Trung có kế hoạch sẽ gặp lại vào đầu tháng 9 tới tại Washington, mở ra tia hy vọng cho một bước đột phá trong tương lai. Cuộc gặp tại Thượng Hải, Trung Quốc lần này là vòng đàm phán thứ 12 và là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức thương mại Mỹ-Trung sau hơn 2 tháng bị đình trệ. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng mô tả cuộc đàm phán mang tính xây dựng. Hai bên đã thảo luận về một loạt các vấn đề từ chuyển giao công nghệ bắt buộc và quyền sở hữu trí tuệ đến các hàng rào phi thuế quan, nông nghiệp, dịch vụ và thực thi pháp luật. Chính quyền Washington cho biết thêm, Trung Quốc đã cam kết mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ. Về phần mình, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi thẳng thắn hiệu quả cao mang tính xây dựng và sâu rộng. Trước đó, hôm 30 tháng 7, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump đã cảnh báo Trung Quốc không nên đợi nhiệm kỳ đầu tiên của ông kết thúc mới ký bất kỳ thỏa thuận nào, đồng thời khẳng định nếu ông tái đắc cử Tổng thống vào năm 2020, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một thỏa thuận khó khăn hơn hoặc có thể sẽ không có thỏa thuận nào.
Ngày 31 tháng 7, theo giờ địa phương, chính phủ Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif với lý do ông là người đại diện cho lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông Javad và Bộ Ngoại giao Iran luôn làm việc theo chỉ thị của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei. Mỹ sẽ tiếp tục chính sách cô lập ngoại giao và tăng cường áp lực với Iran. Cùng thời điểm, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố mọi tài sản thuộc sở hữu của ông Zarif tại Mỹ hoặc do các thực thể Mỹ nắm quyền kiểm soát sẽ bị đóng băng. Trong tuyên bố mới nhất trên trang mạng xã hội, ông Zarif khẳng định sở dĩ Mỹ nhằm vào cá nhân ông bởi ông là người phát ngôn chính của nhà nước Iran. Tuy nhiên, bản thân ông và gia đình không bị ảnh hưởng bởi điều này, bởi ông không có tài sản hay lợi ích gì bên ngoài lãnh thổ Iran.
Trong cuộc họp kéo dài 2 ngày từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 7 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, Bộ phận Hoạch định Chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giảm lãi suất lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên của Fed kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 trong bối cảnh nguy cơ bất ổn kinh tế gia tăng. Các giám đốc ngân hàng trung ương đã bỏ phiếu thông qua quyết định này với tỷ lệ áp đảo, chỉ có 2 ý kiến phản đối. Theo đó, Fed quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25% từ biên độ 0,25% đến âm độ 2,5% xuống biên độ 2-2,25%. Tổng thống Donald Trump từ lâu đã chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang và Chủ tịch Powell khi cho rằng Fed không nỗ lực để thúc đẩy kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Powell, quyết định cắt giảm lãi suất không bị ảnh hưởng bởi những chỉ trích liên tục của ông chủ Nhà Trắng, mà thay vào đó quyết định này được đưa ra với hy vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị suy thoái.
Mặc dù đang là giữa mùa hè nhưng lần đầu tiên trong hơn 70 năm qua, nhiệt độ tại thủ đô Moscow của Nga trong tháng 7 đã giảm xuống mức thấp bất thường dưới 15 độ C. Các chuyên gia khí tượng Nga cho biết nhiệt độ tại Moscow đã giảm mạnh từ ngày 29 tháng 7. Đây là lần đầu tiên trong hơn 70 năm qua nhiệt độ tại thủ đô của Nga trong tháng 7 giảm xuống dưới 15 độ. Ngày 31 tháng 7 được đánh giá là ngày lạnh nhất trong tháng 7 tại Moscow khi nhiệt độ ban ngày dao động từ 11 đến 13 độ, còn ban đêm giảm hẳn xuống 8,3 độ. Nhiệt độ thời tiết giảm bất thường giữa mùa hè khiến nhiều người dân Nga phải mặc đồ thu đông ra ngoài trời. Cơ quan khí tượng Nga dự báo nhiệt độ ngoài trời ở Moscow sẽ còn tiếp tục giảm trong những ngày tới khi trời có mưa và gió, sau đó mức nhiệt sẽ tăng dần lên hơn 20 độ.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua ngành tuyên giáo tỉnh Yên Bái đã kịp thời thông tin tuyên truyền định hướng, góp phần ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc trao đổi với đồng chí Chế Huy Ba, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy về kết quả tuyên truyền và vai trò của những người làm công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống của ngành tuyên giáo, thì trước tiên xin được kính chúc đồng chí và những người làm công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những năm qua thì công tác tuyên giáo của tỉnh Yên Bái đã khẳng định được tầm quan trọng hàng đầu trong cái công tác tham mưu chiến lược cho cấp ủy đảng bộ trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo, lý luận, văn hóa, giáo dục. Vậy xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật đó là gì?
Cách đây 89 năm, ngày 1 tháng 8 năm 1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế đỏ mùng 1 tháng 8 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng độc lập dân tộc và kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tài liệu đó đã có sức lan tỏa rộng khắp trong cả nước, thu hút kêu gọi đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia cách mạng. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện có tính lịch sử, ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, xuất phát từ thực tiễn hoạt động của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 đã quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng. Trải qua 89 năm song hành cùng dân tộc, Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và chế độ. Công tác tuyên giáo của Đảng đã không ngừng khẳng định và phát huy được vai trò tiên phong về chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, mở đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, đồng hành cùng với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy và đã xây dựng được chiến lược về công tác tư tưởng văn hóa của Đảng bộ tỉnh. Công tác tuyên giáo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng niềm tin và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời chủ động tích cực đấu tranh ngăn chặn âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nỗ lực cùng với phong trào học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đang có nhiều hoạt động chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, hướng tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Vậy xin đồng chí cho biết yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo của tỉnh trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, các cấp, các ngành và các lực lượng làm công tác tuyên giáo của tỉnh nhà cần tập trung làm tốt một số công tác tuyên truyền trên một số lĩnh vực như sau. Thứ nhất là chúng ta tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2016 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019. Gắn với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tổ chức các phong trào thi đua hoạt động thiết thực và hiệu quả kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ hai là tiếp tục thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trên cơ sở nội dung nghị quyết xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng và thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Giữ vững truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc, có phẩm chất tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, tình nghĩa, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Thứ ba là tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ toàn quốc, đại hội đảng toàn quốc lần thứ 2 của Đảng và đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Trong đó chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh nhằm củng cố động viên toàn đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 18 của đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong thời điểm hiện nay, các cấp, các ngành và toàn lực lượng làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của đảng cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Internet và mạng xã hội theo nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Nhất là từ nay đến đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác Đảng. Nhiệm vụ thứ 5 cần tập trung tuyên truyền toàn diện đồng bộ các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, tuyên truyền về biển đảo quê hương, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh, trong đó bám sát vào chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy về nhiệm vụ chính trị năm 2019 và kế hoạch 131 của tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu xóa nghèo bền vững.
Theo đồng chí thì vai trò, trách nhiệm cũng như yêu cầu đối với người làm công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong cái tình hình hiện nay như thế nào, nhất là trong cái bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp.
Tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là từ nay đến đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều yếu tố không thuận tác động nhiều mặt đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, để làm tốt công tác tuyên giáo mà Đảng bộ tỉnh giao thì tất cả các lực lượng và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh cần bám sát vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng bám sát vào thực tiễn cuộc sống của nhân dân, chủ động thông tin, tăng cường đối thoại, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác tuyên giáo nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ tỉnh giao.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên thời sự với đồng chí Chế Huy Ba, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về vai trò trách nhiệm của những người làm công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tottenham đã lần đầu tiên giành chức vô địch Audi Cup sau khi có chiến thắng đầy kịch tính trước đội chủ nhà Bayern Munich ở trận chung kết. Dù tung ra đội hình không phải mạnh nhất, song Tottenham lại gây bất ngờ khi là đội tạo ra sức ép lớn hơn và có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 do công của Eric Lamela. Trước dừng ở đó, đến phút 59, Á quân Champions League còn nhân đôi cách biệt 2-0 của Christian Eriksen, người được tung vào sân thay cho Eric Lamela. Bị dẫn trước hai bàn, Beck vùng lên mạnh mẽ và chỉ cần 2 phút để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha đi bóng và dứt điểm mẫu mực của tài năng 19 tuổi Jan Fries Ap. Đến phút 81, tiền vệ 18 tuổi Alfonso Davies ghi bàn thắng tuyệt đẹp gỡ hòa 2-2 cho Beck, buộc đối thủ phải bước vào loạt sút luân lưu. Từ chấm 11m, Tottenham đã giành chiến thắng 6 năm trước Bayern Munich để giành chức vô địch Audi Cup 2019. Trong khi đó, Real Madrid và Fenerbahce đã cống hiến cho khán giả trên sân vận động Allianz Arena một trận đấu mãn nhãn với 8 bàn thắng được ghi. Thắng lợi với tỷ số 5-3, đội bóng của Tây Ban Nha giành hạng 3 tại Audi Cup. Trên sân Red Bull Arena ở Juan Seiren thêm, ở trận giao hữu với nhà vô địch nước Áo Sanburg, huấn luyện viên Sensi Flampard đã tung ra đội hình mạnh nhất. Trong đó, lần đầu tiên ông sử dụng bộ đôi tấn công trẻ chung Pulisic Abraham với Pedro hỗ trợ ngay phía sau. Trận đấu khép lại với chiến thắng 5-3 cho đội khách Chelsea. Sau trận này, thầy trò huấn luyện viên Lampard lập tức giải áo chuyển sang Đức chờ làm khách trên sân của Mönchengladbach trong trận giao hữu cuối cùng của mùa hè vào ngày 3 tháng 8. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Coire ở Geneva, Liverpool đã ngăn được đà tụt dốc nguy hiểm sau khi có thắng lợi trước Lyon với tỷ số 3-1. Liverpool xem ra đã có được sự chuẩn bị kịp thời trước khi bước vào trận tranh siêu cúp Anh với Man City vào ngày 4 tháng 8. Man United theo đuổi Harry Maguire từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Đội chủ sân Old Trafford đã hai lần gửi lời đề nghị hỏi mua trung vệ người Anh với giá 70 triệu bảng nhưng đều bị Leicester City từ chối. Lần này Man United đã sẵn sàng chi 80 triệu bảng để sở hữu Harry Maguire. Với mức phí này, cầu thủ người Anh sẽ trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Mới đây, bà đầm già thành Turin đã bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành tiền đạo người Bỉ Romero Lukaku của MU cùng với Inter Milan. Huấn luyện viên Conte của Inter Milan được cho là rất thích phong cách thi đấu của Lukaku và muốn ban lãnh đạo Inter chốt thật nhanh thương vụ này. Lão bà đề nghị đổi cả Dybala và Mario Mandzukic cộng thêm 10 triệu bảng để mang về chân sút người Quỷ. Quỷ đỏ bỗng dưng lại vô cùng có lợi khi có nhiều lựa chọn hơn trong việc bán tiền đạo này.
Thông tin và quảng cáo.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài, họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm, thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo, tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh. Em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 8, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.